Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Thời sự Hà Nội 19 giờ.
Kính chào quý vị và các bạn. Bây giờ là chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hà Nội. Chương trình tối nay thứ năm, ngày 12 tháng 10 có những nội dung chính sau đây.
Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng gặp mặt Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam.
Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Trần Sĩ Thành chủ trì phiên họp đầu tiên tổ công tác đặc biệt tháo gỡ khó khăn vướng mắc cho doanh nghiệp.
Nghề dát quỳ vàng bạc kiêu kỵ được ghi danh di sản văn hóa phi vật thể quốc gia.
Việt Nam sẽ tham gia tiêm thử nghiệm vaccine phòng sốt xuất huyết.
Phần tin thế giới có những sự kiện đáng chú ý. Thái Lan tiếp tục gia hạn lệnh khẩn cấp ở khu vực cực Nam. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam, sáng nay, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã có buổi gặp mặt thân mật với các đại biểu tiêu biểu của Tổng hội. Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng hoan nghênh Tổng hội những năm vừa qua đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của một tổ chức xã hội nghề nghiệp về nông nghiệp, nông dân và nông thôn, một lĩnh vực bệ đỡ của nền kinh tế và đóng vai trò rất quan trọng trong xây dựng và phát triển đất nước. Đặc biệt, Tổng hội đã đóng góp nhiều ý kiến tích cực, qua đó giúp ngành nông nghiệp có những bước tiến dài, đạt nhiều thành tựu to lớn như hiện nay, không những đảm bảo an ninh lương thực, đẩy mạnh xuất khẩu mà còn góp phần bảo đảm an sinh xã hội, đưa đất nước vượt qua những giai đoạn khó khăn. Trong thời gian tới, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng mong muốn Tổng hội sẽ trở thành nhân tố quan trọng để giúp người nông dân thay đổi tư duy về sản xuất hàng hóa, giải quyết tốt mối quan hệ giữa nông nghiệp, nông dân và nông thôn. Và với kinh nghiệm dày dặn của các thành viên, sẽ cảm nhận sâu sắc về những điểm tích cực hay hạn chế của chính sách đã ban hành, từ đó đóng góp ý kiến cùng nhà nước tiếp tục hoàn thiện các chính sách về phát triển nông nghiệp. Trong đó, đặc biệt hướng tới một nền nông nghiệp với các sản phẩm xanh, sạch, an toàn, đảm bảo sức khỏe cho người dân.
Thưa quý vị, tiếp tục phiên họp 27, sáng nay Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiến hành giám sát chuyên đề việc thực hiện chính sách pháp luật về phát triển năng lượng giai đoạn năm 2016-2021. Đoàn giám sát đề nghị làm rõ có hay không thực trạng lợi ích nhóm trong hợp đồng giá điện, đồng thời kiến nghị năm 2023 làm rõ nguyên nhân gây ra khoản lỗ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển năng lượng. Tại phiên họp, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, giám sát phải chỉ ra được trách nhiệm của các cơ quan, tổ chức liên quan, nhưng dự thảo nghị quyết chưa đề cập cụ thể, còn chung chung. Do vậy, trọng tâm của hoạt động giám sát nên tập trung vào việc thực hiện quy hoạch điện 7 và kế hoạch triển khai quy hoạch điện 8. Việc ban hành nghị quyết cần chỉ ra những vấn đề lớn cần triển khai thực hiện trong giai đoạn tới, trong đó có chuyển đổi năng lượng công bằng, tháo gỡ những điểm nghẽn về thể chế, chính sách trong việc phát triển năng lượng, bổ sung các số liệu cập nhật tình hình thực tế trong dự thảo nghị quyết.
Giải trình tại phiên họp, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà cho biết, bất cập lớn nhất hiện nay là pháp luật trong từng lĩnh vực điện lực, dầu khí được xây dựng tương đối độc lập. Việc phê duyệt quy hoạch vẫn còn lúng túng bởi trên thực tế, vấn đề này được điều chỉnh ở các luật khác nhau, nhiều vấn đề chưa chế định trong các văn bản. Do đó, cần làm rõ các sơ hở liên quan tới điều chỉnh quy hoạch và cơ sở quy hoạch. Về vấn đề giá điện, phương pháp định giá và các quy định pháp luật thì giá vẫn còn nhiều tranh cãi. Chính phủ đã nhận ra điều này và Thủ tướng Chính phủ đã chỉ đạo chưa cần sửa luật điện lực vẫn có thể quy định được giá thị trường của giá điện, đặc biệt cho phép mua bán điện trực tiếp và tính toán thêm một số chi phí liên quan đến vận hành, điều tiết và phân phối. Từ nay đến cuối năm, Bộ Công Thương sẽ ban hành một nghị định và ba thông tư, trong đó có thể tham khảo kinh nghiệm thế giới về hình thức mua bán điện trực tiếp. Thời gian tới, đoàn giám sát kiến nghị, nghiên cứu, đề xuất cơ chế chính sách vận hành thị trường, năng lượng cạnh tranh phù hợp, đánh giá tính khả thi của các dự án nguồn lưới điện, dự kiến thu hút đầu tư bằng nguồn vốn ngoài ngân sách. Cùng với đó, tiếp tục đẩy mạnh công tác giám sát, kiểm toán, thanh tra xử lý dứt điểm các vụ việc tồn đọng. Trong năm 2023, làm rõ nguyên nhân gây ra khoản lỗ của các tập đoàn, tổng công ty nhà nước phát triển năng lượng trong thời gian vừa qua.
Sáng cùng ngày, Diễn đàn Nông dân Quốc gia lần thứ 8 năm 2023 với chủ đề Hội Nông dân Việt Nam tham gia phát triển kinh tế tập thể trong nông nghiệp được tổ chức tại Hà Nội. Tại diễn đàn, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái nhấn mạnh, Nghị quyết số 20 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới đã khẳng định kinh tế tập thể là thành phần kinh tế quan trọng, phải được củng cố và phát triển cùng kinh tế nhà nước trở thành nền tảng vững chắc của nền kinh tế quốc dân. Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đề nghị, Hội nông dân các cấp tiếp tục tuyên truyền, vận động, hướng dẫn thành lập mới nhiều hợp tác xã, tổ hợp tác hơn nữa trên cơ sở các chi tổ hội nghề nghiệp. Phấn đấu mục tiêu chung, đến năm 2030, cả nước có 45.000 hợp tác xã với 2 triệu thành viên tham gia. Đặc biệt, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực kinh tế tập thể, ưu tiên nguồn lực, bố trí kinh phí, cán bộ, theo dõi nội dung về đổi mới kinh tế tập thể, hợp tác xã ở cơ quan đơn vị từ trung ương tới địa phương.
Sáng nay, Đại hội đại biểu toàn quốc Người Công giáo Việt Nam xây dựng và bảo vệ Tổ quốc lần thứ 8, nhiệm kỳ 2023-2028 có chủ đề Hiệp hành, chia sẻ, phục vụ, chính thức khai mạc tại thủ đô Hà Nội. Đại hội có sự tham dự của 400 đại biểu, gồm những linh mục, tu sĩ và giáo dân đại diện cho đồng bào Công giáo cả nước. Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Trung ương Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến, thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại đại hội. Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Đỗ Văn Chiến khẳng định, Đảng và Nhà nước ta luôn nhất quán, tôn trọng và bảo hộ quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân. Coi đó là nhu cầu chính đáng của một bộ phận nhân dân, ghi nhận vai trò quan trọng của việc phát huy các giá trị văn hóa, đạo đức tốt đẹp và nguồn lực của các tôn giáo trong xây dựng và phát triển đất nước. Đồng thời luôn quan tâm, tạo điều kiện để đồng bào các tôn giáo nói chung, đồng bào Công giáo nói riêng, thực hiện sinh hoạt tôn giáo bình thường và tích cực, tham gia hoạt động xã hội, ích nước lợi dân. Đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị, sau đại hội, Ủy ban Đoàn kết Công giáo các cấp cần sớm tổ chức triển khai thực hiện tốt các phương hướng, mục tiêu, chương trình hành động, qua đó lan tỏa tinh thần đồng lòng chung sức, khát vọng cống hiến, xây dựng đất nước. Đại hội đã bầu 148 ủy viên Ủy ban Đoàn kết Công giáo Việt Nam khóa 8, nhiệm kỳ 2023-2028 và đoàn chủ tịch gồm 30 thành viên.
Cũng trong sáng nay, tại trụ sở Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Trần Sĩ Thanh, Tổ trưởng Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân thành phố về tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, hỗ trợ hiệu quả các doanh nghiệp, nhà đầu tư, dự án đầu tư trên địa bàn thành phố đã chủ trì phiên họp đầu tiên với đại diện 8 doanh nghiệp. Tổ công tác đặc biệt của Ủy ban Nhân dân thành phố được thành lập với nhiệm vụ chỉ đạo tổ chức kiểm tra, rà soát các khó khăn, vướng mắc của doanh nghiệp trong hoạt động sản xuất kinh doanh, khó khăn vướng mắc của nhà đầu tư trong thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn thành phố để xem xét, giải quyết theo thẩm quyền, đồng thời tổng hợp các khó khăn vướng mắc vượt thẩm quyền để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, Tổ công tác đặc biệt của Thủ tướng Chính phủ, các bộ ngành liên quan xem xét, giải quyết tháo gỡ. Tổ công tác làm việc với các sở ban ngành, Ủy ban Nhân dân các quận huyện thị xã để giải quyết dứt điểm các vướng mắc phát sinh trong quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Đôn đốc giám sát quá trình giải quyết các khó khăn vướng mắc thuộc thẩm quyền của các sở ngành địa phương, chỉ đạo nghiên cứu thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa trong giải quyết các thủ tục về đầu tư dự án, triển khai thực hiện các cơ chế, chính sách và các giải pháp nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nắm bắt kịp thời cơ hội hợp tác đầu tư trong tình hình mới, kiểm tra giám sát quá trình thực hiện các dự án đầu tư, hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, kịp thời phát hiện và xử lý các sai phạm.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Thời sự Hà Nội, nhanh, chính xác, tương tác cao.
Chương trình thời sự xin được tiếp tục với những thông tin kinh tế. Thưa quý vị và các bạn, báo cáo mới công bố từ ngân hàng HSBC cho biết, sau nửa đầu năm khó khăn, nền kinh tế Việt Nam đang hồi phục. Tăng trưởng cuối quý 3 đạt mức khá tốt là 5,3%, vượt xa kỳ vọng của thị trường. Theo ngân hàng này, điều khiến ngạc nhiên nhất chính là sự phục hồi trong lĩnh vực sản xuất của Việt Nam. Mặc dù vẫn còn quá sớm để có thể coi đây là một sự phục hồi đáng kể trong chu kỳ thương mại toàn cầu, lĩnh vực thương mại của Việt Nam gần đây đã ghi nhận sự phục hồi vốn rất cần thiết. Mặc dù một phần là do hiệu ứng cơ sở thấp, xuất khẩu chứng kiến tăng trưởng lần đầu tiên sau hơn 6 tháng, giúp làm dịu tình trạng sụt giảm xuất khẩu nghiêm trọng từ mức 2 con số trong 6 tháng đầu năm xuống dưới 2% so với cùng kỳ trong quý 3.
Ngày hôm nay, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức hội chợ giới thiệu sản phẩm khởi nghiệp OCOP của phụ nữ. Với mục tiêu tạo không gian kết nối, giới thiệu các sản phẩm khởi nghiệp OCOP xuất sắc của phụ nữ, hội chợ có sự hội tụ của hàng trăm sản phẩm đặc sắc được những người phụ nữ Việt Nam trên mọi miền Tổ quốc sáng tạo ra trong quá trình khởi nghiệp và thực hiện chương trình quốc gia Mỗi xã một sản phẩm OCOP, chiến lược phát triển ngành nghề nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 của Chính phủ. Với vai trò và sứ mệnh của mình, các cấp hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã vận động phụ nữ phát huy tinh thần sáng tạo khởi nghiệp, tham gia tích cực trong xây dựng, phát triển sản phẩm OCOP. Ngày càng có nhiều điển hình nữ lãnh đạo các hợp tác xã, doanh nghiệp được đào tạo, trang bị đầy đủ kỹ năng, kiến thức với tinh thần mạnh dạn, năng động, vượt khó đi lên làm giàu từ tài nguyên bản địa quê hương, thực hiện tốt phương châm ly nông bất ly hương, góp phần bảo tồn các nghề truyền thống, tạo ra các sản phẩm nông nghiệp an toàn, giúp nhau thoát nghèo, vươn lên làm giàu.
Cùng ngày, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã tổ chức khai mạc thi thuyết trình vòng chung kết toàn quốc cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023. Cuộc thi phụ nữ khởi nghiệp phát huy tài nguyên bản địa năm 2023 là hoạt động trọng tâm tiếp nối hành trình 6 năm thực hiện đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025, được tổ chức với mục đích tìm kiếm, lựa chọn, trao giải và hỗ trợ ươm tạo các ý tưởng, dự án khởi nghiệp xuất sắc của phụ nữ. Năm nay, với hơn 2.000 dự án tham gia dự thi, trải qua nhiều vòng chấm thi nghiêm túc, từ 68 dự án được lựa chọn vào vòng thi chung kết cấp vùng. Hiện đã có 33 dự án xuất sắc nhất được lựa chọn vào vòng chung kết toàn quốc tại thủ đô Hà Nội. Đây sẽ là cơ hội để các dự án khởi nghiệp có cơ hội được phát triển vươn xa.
Ngày hôm nay, Công ty Đấu giá Hợp danh Việt Nam niêm yết công khai danh sách hàng nghìn biển số dự kiến đưa ra đấu giá trong tháng 10. Có nhiều biển số từng được đưa ra đấu giá ở phiên đầu tiên, song khách hàng không đóng tiền. Các biển số này dao động với giá trị từ 1 tỷ đến 30 tỷ đồng. Phiên đấu giá đầu tiên được tổ chức trước đó cũng gây chú ý nhiều nhất về mức tiền được trả qua 11 biển, tổng cộng hơn 82 tỷ đồng. Tuy nhiên, sau thời hạn 15 ngày, chỉ có 5 người nộp tiền. Với những người chúng đấu giá những biển số trên đã bỏ cọc, mất tiền đặt cọc 40 triệu đồng cho một biển. Biển số chúng đấu giá nhưng bị hủy kết quả như trên sẽ được đưa ra đấu giá lại. Biển đưa ra đấu giá nhưng không có người tham gia sẽ thu hồi về kho số để cấp ngẫu nhiên. Thưa quý vị và các bạn, trong 9 tháng năm 2023, kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng khá với xu hướng cải thiện qua từng quý, với tổng sản phẩm trên địa bàn Hà Nội ước tăng 6,08%. Đó là bước đệm quan trọng để thành phố hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023, ghi nhận của phóng viên Ngọc Ánh.
Số liệu từ Cục Thống kê thành phố Hà Nội, trong bối cảnh tình hình thế giới diễn biến phức tạp, khó lường, hoạt động thương mại toàn cầu suy giảm, các doanh nghiệp trên địa bàn gặp khó khăn về đầu ra, thị trường xuất khẩu bị hạn chế, nhưng kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng khá với xu hướng cải thiện qua từng quý. Thực tế trên cho thấy diễn biến kinh tế đang từng bước phục hồi rõ nét hơn, chuyển biến theo đà tăng tiến sau mỗi quý và thể hiện sức vươn của thành phố. Tính trong 9 tháng của năm 2023, tổng sản phẩm trên địa bàn GRDP Hà Nội tăng 6,08% so với cùng kỳ năm trước, quý 1 tăng 5,81%, quý 2 tăng 5,93%, quý 3 tăng 6,49%. Trong bối cảnh nền kinh tế thế giới và trong nước còn nhiều khó khăn, diễn biến phức tạp, kinh tế thủ đô đạt mức tăng trưởng trên với xu hướng cải thiện qua từng quý là rất quan trọng và đáng ghi nhận. Ông Mạc Quốc Anh, Tổng Thư ký kiêm Phó Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp nhỏ và vừa thành phố Hà Nội nhìn nhận.
Ủy rồi chính quyền trên địa bàn của thành phố Hà Nội đã có nhiều cái giải pháp, kế hoạch, phương án thực thi vô cùng quyết liệt và hiệu quả cho người dân và doanh nghiệp. Đặc biệt là tập trung cho hoạt động kích cầu, đẩy mạnh các cái sản phẩm hàng hóa ra toàn bộ các cái hệ thống siêu thị, các cái trung tâm bán lẻ, rồi đẩy mạnh các hoạt động giao thương kết nối cho các cái khu vực doanh nghiệp FDI, doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn thành phố Hà Nội.
Cùng với công tác xúc tiến thu hút đầu tư, thành phố tiếp tục chỉ đạo đôn đốc các nhà thầu, các đơn vị thi công tập trung nguồn lực đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các công trình dự án trọng điểm, phát triển hạ tầng, góp phần phát triển kinh tế xã hội thủ đô. Trong đó, chủ yếu tập trung ở lĩnh vực giao thông với 96 dự án, chiếm 53,1% kế hoạch vốn. Đến nay, các dự án công trình trọng điểm trên địa bàn thành phố đang nỗ lực tập trung thi công khẩn trương, đảm bảo hoàn thành các hạng mục, công trình theo kế hoạch đặt ra như dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Ba La Xuân Mai với tổng mức đầu tư 8.113 tỷ đồng, xây dựng tuyến đường cao tốc Đại lộ Thăng Long, đoạn nối từ quốc lộ 21 đến cao tốc Hà Nội Hòa Bình. Ông Vũ Duy Tuấn, Phó Giám đốc Sở Kế hoạch Đầu tư Hà Nội cho biết.
Kế hoạch trọng tâm để triển khai cái việc thực hiện giải ngân về phía thành phố, tổng dự án của năm nay thực hiện là 239 dự án. và trong đó thì có 219 dự án chuyển tiếp và 20 dự án mới. Như vậy thì thực sự là cái số dự án mới của thành phố Hà Nội rất ít mà tập trung chính để hoàn thành với các cái dự án chuyển tiếp.
Những tháng cuối năm, thành phố sẽ huy động tốt nguồn vốn tư nhân cho đầu tư phát triển, tập trung đảm bảo chất lượng và tiến độ xây dựng các dự án lớn, công trình trọng điểm, có tính đột phá và giá trị lan tỏa cao, góp phần thúc đẩy tăng trưởng, tạo thêm năng lực sản xuất mới cho nền kinh tế. Một nhiệm vụ rất quan trọng đó là đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân tối đa nguồn vốn đầu tư công. Tại hội nghị giao ban trực tuyến quý 3 giữa Thường trực Thành ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân thành phố với lãnh đạo quận, huyện, thị xã, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Hà Nội Nguyễn Thị Tuyến đã đề nghị các cấp các ngành của thành phố tiếp tục siết mạnh kỷ luật kỷ cương, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2023 trên tất cả các ngành, các lĩnh vực, các địa phương, các cấp quản lý. Kết quả giải ngân vốn đầu tư công sẽ là một trong các tiêu chí đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023 của cơ quan đơn vị địa phương, cũng như xem xét đánh giá người đứng đầu và các tổ chức cá nhân liên quan có những khuyết điểm để xảy ra tình trạng chậm giải ngân vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Ông Nguyễn Huy Toàn, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Thanh Trì cho biết.
Từ đầu năm, huyện Thanh Trì cũng đã tập trung giáo diết nội dung đầu tư công. Tiến độ giải ngân đầu tư công của huyện đạt ở mức trung bình với thành phố, cũng chưa đạt mức cao. Chúng tôi quyết tâm thực hiện nội dung này, tuyên truyền các hệ thống chính trị vào cuộc và những cái điều khó khăn thì chúng tôi cũng xin chính sách của thành phố để đảm bảo phát triển cái kinh tế xã hội, đảm bảo cái kế hoạch của huyện theo đúng nội trình. Chúng tôi liên quận xây dựng cơ sở hạ tầng kỹ thuật đồng bộ.
Có thể nói, nhiệm vụ những tháng cuối năm rất nặng nề. Tuy nhiên, với những giải pháp đồng bộ căn cơ và với quyết tâm rất cao của chính quyền địa phương và doanh nghiệp, người dân kỳ vọng rằng Hà Nội sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội năm 2023.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
FM 90 cập nhật trên mọi cung đường.
Những thông tin đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Thưa quý vị, sáng nay, xã Kiều Kỵ tổ chức lễ đón nhận danh hiệu xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, chứng nhận ghi danh nghề quỳ vàng bạc Kiều Kỵ là di sản văn hóa phi vật thể quốc gia, khánh thành công trình tu bổ tôn tạo cụm di tích đình đền Kiều Kỵ và khai mạc lễ hội truyền thống thôn Kiều Kỵ. Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân huyện Gia Lâm Nguyễn Tiến Việt đề nghị xã tiếp tục tập trung thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, củng cố các tiêu chí thành lập phường, chủ động tham gia, đóng góp ý kiến để thực hiện tốt phương án sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã giai đoạn 2023-2025 trên địa bàn huyện, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức đảng, xây dựng đảng bộ ngày càng trong sạch, vững mạnh, tiếp tục phát huy sức mạnh và xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc trong thực hiện các nhiệm vụ chung của địa phương. Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được Ủy ban Nhân dân huyện Gia Lâm, Ủy ban Nhân dân xã Kiều Kỵ khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong thực hiện xây dựng nông thôn mới nâng cao.
Thưa quý vị, tròn một tháng sau khi xảy ra vụ cháy chung cư mini xảy ra vào đêm ngày 12 tháng 9 tại phường Khương Đình, quận Thanh Xuân, Hà Nội, các cấp hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức nhiều chương trình hoạt động quan tâm chăm lo động viên, trợ giúp cả về vật chất và tinh thần để gia đình các nạn nhân sớm vượt qua nỗi đau, ổn định đời sống. Đặc biệt ngày hôm nay, tại nhà văn hóa phường Khương Đình, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội tổ chức trao tặng sổ tiết kiệm, hỗ trợ sinh kế tới các gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy này. Tại chương trình, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội trao hỗ trợ sinh kế tới 22 gia đình bị ảnh hưởng trong vụ cháy với tổng trị giá gần 516,7 triệu đồng. Cũng tại chương trình ý nghĩa này, Hội chữ thập đỏ thành phố Hà Nội cùng các cơ sở hội, các nhà hảo tâm đã trao số tiền hơn 948 triệu đồng thông qua Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam quận Thanh Xuân, Hội chữ thập đỏ quận Thanh Xuân để hỗ trợ các gia đình nạn nhân. Trong một tháng qua, nhiều tổ chức hội chữ thập đỏ ở cơ sở liên tục tổ chức các đoàn đến thăm hỏi, động viên các gia đình nạn nhân cư trú trên địa bàn Hà Nội và các tỉnh thành phố khác, nổi bật là Hội chữ thập đỏ các quận Đống Đa, Ba Đình, Thanh Xuân.
Hôm nay, Hội thi Nông dân với An toàn thực phẩm năm 2023 đã được Hội Nông dân thành phố phối hợp với Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm Hà Nội tổ chức tại huyện Sóc Sơn. Tham gia hội thi gồm 6 đội thi là hội nông dân của các xã trên địa bàn huyện Sóc Sơn. Các đội thi sẽ trải qua 3 phần thi, đó là màn chào hỏi, phần thi kiến thức và thi tài năng nông dân. Trong phần thi tài năng nông dân bằng hình thức sân khấu hóa, các đội thi đã trình diễn và xử lý, giải quyết những tình huống thường gặp trong thực tế, thông qua các tiểu phẩm nhằm tuyên truyền, vận động mọi người nghiêm túc, thực hiện, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm từ sản xuất, kinh doanh, chế biến, tiêu dùng thực phẩm. Hội thi nông dân với an toàn thực phẩm năm 2023 là một hoạt động có ý nghĩa thiết thực nhằm đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật cho cán bộ hội viên nông dân về các nội dung đảm bảo an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm và các bệnh truyền qua thực phẩm.
Ngày hôm nay, huyện Mỹ Đức diễn tập phương án phối hợp nhiều lực lượng chữa cháy và cứu nạn cứu hộ tại trạm biến áp 110 kV, xã Phù Lưu Tế. Tham gia buổi diễn tập có gần 100 người thuộc lực lượng Công an thành phố Hà Nội, huyện Mỹ Đức, xã Phù Lưu Tế, Ban Chỉ huy quân sự huyện Mỹ Đức, Công ty Điện lực Mỹ Đức và nhân dân địa phương. Theo Thượng tá Đinh Phúc Bảo, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức, buổi diễn tập thành công đảm bảo an toàn tuyệt đối cho lực lượng, phương tiện tham gia, hạn chế ảnh hưởng hoạt động của trạm biến áp. Để giảm đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra trên địa bàn, Phó trưởng Công an huyện Mỹ Đức đề nghị các đơn vị tham gia phổ biến kinh nghiệm rút ra từ buổi diễn tập để vận dụng, triển khai trong thực tiễn, chủ động xây dựng phương án chữa cháy, đề ra các phương pháp, biện pháp xử lý hiệu quả đám cháy, nhất là tại các cơ sở sản xuất lớn, tập trung đông lao động. Cán bộ chiến sĩ công an huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện và các xã thị trấn trên địa bàn tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý nghiêm tổ chức cá nhân vi phạm quy định về phòng cháy chữa cháy.
Thưa quý vị, sốt xuất huyết là một trong những bệnh lây lan nhanh nhất do muỗi truyền, phổ biến ở các vùng nhiệt đới. Ước tính sốt xuất huyết gây ra khoảng 20.000 trường hợp tử vong trên toàn thế giới mỗi năm. Trong đợt dịch sốt xuất huyết năm nay, thành phố Hà Nội cũng ghi nhận nhiều ca bệnh nặng, trong đó có ca tử vong. Vì vậy, các chuyên gia y tế nhấn mạnh đến vai trò vô cùng quan trọng của vaccine trong việc phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm, trong đó có sốt xuất huyết. Thông tin Việt Nam sẽ tiêm thử nghiệm vaccine sốt xuất huyết cũng đang nhận được sự quan tâm đặc biệt vào thời điểm này.
Trước đây, một số quốc gia thử nghiệm và cấp phép lưu hành với vaccine phòng sốt xuất huyết nhưng hiệu quả chưa được như mong muốn, nhất là với virus type 2, tuyếp virus gây bệnh sốt xuất huyết phổ biến. Hiện nay, một loại vaccine ngừa sốt xuất huyết của Nhật Bản đang được thử nghiệm, bước đầu có hiệu quả phòng bệnh đối với cả 4 tuyếp virus gây bệnh sốt xuất huyết. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Phó Chủ tịch Tổng hội Y học Việt Nam, nguyên Giám đốc Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cho biết, Việt Nam sẽ là một trong các quốc gia tiêm thử nghiệm vaccine này.
Vaccine sốt xuất huyết là điều mong đợi của giới y học trong một thời gian rất dài rồi. Bởi vì ngay từ những năm 1956, 1958 khi bắt đầu sốt xuất huyết bùng phát và chúng ta ghi nhận những ca bệnh đầu tiên ở Đông Nam Á và Việt Nam thì mọi người đều mong mỏi là phải có vaccine. Tuy nhiên chúng ta thấy rằng để mà sản xuất được một loại vaccine như vậy thì đòi hỏi rất nhiều công sức và thời gian. Và sau đó thì Takeda, Nhật Bản đã phát triển một cái vaccine chống dengue với đủ 4 tuyếp. Thế nhưng mà hiện nay vẫn đang trong quá trình thử nghiệm. Và hy vọng rằng Việt Nam cũng là một nước tham gia vào cái thử nghiệm lâm sàng với vaccine này. Thì nếu như thành công thì chúng ta sẽ có một vũ khí để chống lại bệnh sốt xuất huyết.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO thống kê tỷ lệ mắc mới sốt xuất huyết tăng trên 30 lần trong 50 năm qua. Ước tính khoảng 50 đến 100 triệu trường hợp hàng năm trên 100 nước có bệnh lưu hành, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần một giải pháp bền vững và lâu dài để phòng ngừa và kiểm soát tốt sốt xuất huyết. Vào cuối tháng 9 vừa qua, chương trình hợp tác giữa hệ thống tiêm chủng VNVC và tập đoàn dược phẩm Takeda Nhật Bản được kỳ vọng sớm mang đến cơ hội tiếp cận vaccine sốt xuất huyết cho người dân Việt Nam. Phó giáo sư tiến sĩ Nguyễn Vũ Trung, Viện trưởng Viện Pasteur TP.HCM nói.
Có thể nói rằng là vaccine sốt xuất huyết là một trong những các cái tiến bộ gần đây nhất của y học. Và các kết quả thử nghiệm cho thấy là hiệu quả của vaccine trong phòng chống dịch rất là tốt và rất là hứa hẹn. Cho nên là thời gian tới đây thì nếu mà được cấp phép thì vaccine cũng sẽ đem lại một cái hiệu quả phòng chống dịch trong việc đẩy lùi và ngăn chặn sốt xuất huyết.
Tình hình biến đổi khí hậu với hiện tượng El Nino kéo dài trong năm nay và năm 2024 là điều kiện thuận lợi để muỗi sinh sản. Đây cũng là cơ hội để các bệnh truyền nhiễm do muỗi, đặc biệt là sốt xuất huyết lây lan mạnh. Từ đầu năm đến nay, cả nước đã ghi nhận hơn 90.000 ca mắc sốt xuất huyết, trong đó có 26 trường hợp đã tử vong. Riêng tại Hà Nội, theo Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật Hà Nội, gần 2 tháng qua, số ca mắc sốt xuất huyết tăng mạnh, mỗi tuần ghi nhận từ 2.000 đến gần 3.000 bệnh nhân. Theo các chuyên gia, biện pháp phòng bệnh hiệu quả nhất đối với các bệnh truyền nhiễm là tiêm vaccine. Tuy nhiên, với loại vaccine cùng một liều tiêm cho cả người lớn và trẻ nhỏ, cần phải thử nghiệm nhiều pha, từ đó đánh giá kỹ tác động của chúng đối với sức khỏe con người trước khi áp dụng rộng rãi trên cộng đồng.
Xin được chuyển sang phần tin thế giới. Thưa quý vị, phát biểu sau khi chủ trì cuộc họp của Hội đồng Quản lý Nghị định, Phó Thủ tướng Thái Lan Somsat Thepsutin thông báo, sau khi xem xét tình hình an ninh ở khu vực cực Nam, Hội đồng đã quyết định kéo dài lệnh khẩn cấp tại đây thêm 3 tháng, kể từ ngày 20 tháng 10 tới. Quyết định này sẽ được đưa ra cuộc họp nội các để phê duyệt vào ngày 16 tháng 10 trước khi có hiệu lực.
Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố thành lập chính phủ khẩn cấp cùng với lãnh đạo Đảng Đoàn kết Quốc gia đối lập Benny Gantz trong thời gian xung đột với phong trào Hồi giáo Hamas tiếp diễn. Trong thời gian xung đột, các dự luật không liên quan sẽ không được xem xét thông qua. Các quyết định bổ nhiệm các vị trí cấp cao cũng sẽ được tự động gia hạn trong thời gian chiến sự.
Hôm nay, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken đã tới Tel Aviv trong khuôn khổ chuyến công du Trung Đông mở rộng nhằm thể hiện sự ủng hộ của Mỹ với Israel sau vụ tấn công bất ngờ của phong trào Hồi giáo Hamas, đồng thời tìm cách chấm dứt cuộc xung đột hiện nay. Ngoài ra, chuyến đi của Ngoại trưởng Blinken cũng nhằm góp phần đạt được thỏa thuận trả tự do cho các con tin đang bị Hamas bắt giữ, một vài người trong số đó là công dân Mỹ, và thiết lập hành lang an toàn để dân thường tại dải Gaza di chuyển ra khỏi khu vực đông dân cư.
Nhà Trắng cho biết Mỹ đang chủ động phối hợp với Israel và Ai Cập để mở hành lang an toàn dân sự từ dải Gaza trong bối cảnh xung đột tiếp diễn giữa phong trào Hồi giáo Hamas và Israel khiến hàng nghìn người thiệt mạng ở cả hai bên. Người phát ngôn của Nhà Trắng John Kirby cho biết, đến nay chính phủ đã nhận được báo cáo có 22 người Mỹ tại Israel thiệt mạng và 17 người vẫn còn mất tích. Trong khi đó, lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Mỹ, nghị sĩ dân chủ Chuck Schumer đã quyết định rút ngắn chuyến thăm châu Á và sẽ trở về Mỹ trong ngày 12 tháng 10 để nắm bắt tình hình tại Israel.
Trung tâm nghiên cứu khoa học địa chất Đức cho biết ngày hôm nay, trận động đất có độ lớn 5,2 đã làm rung chuyển tỉnh Tây Papua của Indonesia. Hiện chưa có báo cáo thiệt hại về người và tài sản trong cơn địa chấn này.
Theo tin bão mới nhất, siêu bão Bolaven trở thành cơn bão mạnh thứ hai hành tinh trong năm nay. Với sức gió duy trì tối đa là 290 km/h, bão Bolaven suýt đuổi kịp bão Mawa để trở thành cơn bão dữ dội nhất năm nay. Và tính đến sáng nay, cơn bão Bolaven có tầm cách Philippines 3.218 km về phía đông bắc và đang di chuyển về phía bắc trên vùng biển rộng. Bão Bolaven dự kiến sẽ tiếp tục di chuyển qua Bắc Thái Bình Dương, tránh đất liền vì nó dần yếu đi khi gặp vùng nước lạnh hơn.
Bản tin thể thao.
Đội tuyển Việt Nam tiếp tục có buổi tập riêng với nhóm cầu thủ dự bị. Những cái tên đáng chú ý trong nhóm này gồm Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Đức Chiến và Bùi Hoàng Việt Anh. Ngoài ra còn có tiền đạo Nguyễn Tiến Linh, cầu thủ không thể ra sân trong trận đấu gặp Hàn Quốc sắp tới vì bị treo giò. Tại buổi tập này, huấn luyện viên Philippe Chuse và các trợ lý tổ chức các bài tập giữ cảm giác bóng và tăng cường thể lực. Cả đội chia thành hai nhóm nhỏ, thực hiện các động tác chuyền bóng ít chạm với tốc độ cao. Về phía nhóm đá chính, các cầu thủ hiện đang tập phục hồi và làm vật lý trị liệu tại khách sạn. Nhà cầm quân người Pháp muốn đảm bảo tất cả các cầu thủ đều có thể sẵn sàng ra sân trong trận đấu giao hữu với đội tuyển Uzbekistan. Trận đấu ngày mai là sự thử nghiệm của cả hai đội và không được tính điểm trên hệ thống của FIFA. Cả hai bên sẽ được thay người không giới hạn để đánh giá phong độ của các cầu thủ. Sau trận giao hữu với đội tuyển Uzbekistan vào 19:30 ngày mai, đội tuyển Việt Nam sẽ còn một trận đấu giao hữu với đội tuyển Hàn Quốc vào 18:00 ngày 17 tháng 10 sắp tới. Tại lượt trận cuối cùng vòng bảng Futsal châu Á 2024, đội tuyển Futsal Việt Nam gặp đội tuyển Futsal Hàn Quốc. Ngay phút 15, Việt Nam nhanh chóng khẳng định thế cửa trên khi Ngọc Linh tung cú sút chéo góc mở tỷ số cho đội nhà. Và chỉ ngay sau đó 1 phút, Văn Hưng nhân đôi cách biệt. Để thua 0-2, Hàn Quốc chơi ăn miếng trả miếng, đẩy cao đội hình tấn công. Thế nhưng phải đến khi bước sang hiệp 2, Kim Seung Huyền mới có được pha kiến tạo giúp Yeom Ji Yong ghi bàn rút ngắn tỷ số. Sau bàn thua, các cầu thủ Việt Nam chơi tập trung hơn và có thêm 3 bàn thắng nữa nhờ công của Ngọc Linh, Công Viên và Minh Trí. Cho dù ở những phút cuối cùng, đội tuyển Futsal Hàn Quốc đã thực hiện được thành công quả phạt đền để có được bàn thắng thứ hai, nhưng cũng không thể làm thay đổi cục diện với khoảng cách điểm quá lớn. Chung cuộc, đội tuyển Futsal Việt Nam giành chiến thắng với tỷ số 5-2, qua đó kết thúc vòng loại với 3 trận toàn thắng và đứng đầu bảng B.
Dự báo thời tiết. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ chiều ngày 12 đến ngày 13 tháng 10, ở khu vực đồng bằng Bắc Bộ và Thanh Hóa bắt đầu có mưa vừa mưa to và dông. Nhưng khoảng từ ngày 14 đến ngày 15 tháng 10, cường độ giảm dần, chỉ còn mưa rào rải rác và có nơi có dông. Cho đến ngày 18 đến ngày 20 tháng 10, ở phía Đông Bắc Bộ có khả năng xảy ra mưa rào và dông, cục bộ có mưa vừa mưa to, trong khi đó miền Trung còn mưa lớn liên tiếp. Dự báo thời tiết đêm ngày 12 và ngày 13 tháng 10 năm 2023 tại khu vực thủ đô Hà Nội, trời nhiều mây có lúc có mưa, gió Đông Bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ C, nhiệt độ cao nhất từ 27 đến 29 độ C.
Quý thính giả vừa nghe chương trình thời sự của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hà Nội. Chỉ đạo nội dung Nguyễn Kim Khiêm, chỉ đạo sản xuất Nguyễn Tiến Dũng, chịu trách nhiệm tổ chức sản xuất Lưu Hường, tổ chức sản xuất Thủy Chi, chương trình do phát thanh viên Quang Minh Thu Thảo cùng kỹ thuật viên Kim Thoa thực hiện. Thân mến chào tạm biệt.